Tảng đá bị loại bỏ. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc cửa. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Trước đây có một nhân vật đã nhìn vào lịch sử nhân loại và đưa ra những con số như sau. Từ năm 1496 trước Công nguyên tới năm 1861 sau Công nguyên, trong 3.358 năm đã có 227 năm hòa bình và 3.130 năm chiến tranh. Như vậy, cứ 13 năm chiến tranh mới có một năm hòa bình. Trong 3 thế kỷ 16, 17 và 18 đã có 286 cuộc chiến xảy ra ở Âu Châu. Từ năm 1500 trước Công nguyên tới năm 1860 sau Công nguyên đã có hơn 8.000 hiệp ước về hòa bình đã được ký kết. Nhận xét trên đây về tình trạng của nhân loại đã được đưa ra hơn một thế kỷ rồi, chưa kể đến hai cuộc thế chiến, những cuộc chiến tranh kéo dài về ý thức hệ, chủng tộc và khủng bố ở thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, thế kỷ 20 sẽ được coi như thời đại mưu sát khổng lồ sinh mạng con người. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói dụ ngôn về vườn nho với những hành động bạo lực, bắt bớ, đánh đập, ném đá và giết người của các tá điền. Trong Cựu Ước, vườn nho là hình ảnh của dân Thiên Chúa, tức dân Do Thái, như đã được diễn tả trong sách tiên tri Isaiah trong bài đọc thứ nhất. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel. Trong cái nhìn của Tân Ước, khi Chúa Giêsu nói với các thầy thượng tế và các kỳ lão rằng nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái. Chúng ta phải nghĩ đến hình ảnh vườn nho là cả nhân loại, gồm tất cả mọi dân tộc trên thế giới. William Barclay đã cắt nghĩa dụ ngôn những tá điền sát nhân trong ba chiều hướng. Chủ vườn nho là Thiên Chúa. Những tá điền làm thuê là những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Những người đầy tớ và con trai ông chủ là những sứ giả, các tiên tri và Chúa Giêsu Kitô. Điểm thứ nhất, Thiên Chúa. Thiên Chúa trong vai trò ông chủ vườn nho rất tin tưởng vào những tá điền để trao cho họ sứ mạng trông coi vườn nho. Ngài rất kiên nhẫn và bao dung, gửi các tiên tri và sứ giả đến qua bao nhiêu thế kỷ để nhắc nhở và khuyên bảo, nhưng cũng đã bị đối xử tàn bạo. Sau cùng, Ngài gửi chính con trai đến, rồi cũng bị giết chết. Đến lúc này mới là phán quyết của Thiên Chúa trao vườn nho lại cho các dân tộc khác. Điểm 2, những tá điền. Những người tá điền làm vườn nho trong bài phúc âm là những người bạo lực và ích kỷ. Họ đã giết bao nhiêu sứ giả và các tiên tri của Thiên Chúa gửi đến, kêu gọi xây dựng một xã hội hòa bình, công chính và thương yêu. Họ là những ai trong thời đại chúng ta? Họ là những chủ nhân làm giàu qua việc sản xuất vũ khí tối tân, thúc giục chiến tranh trên thế giới, thay vì giúp đỡ những quốc gia kém mở mang chống lại nghèo đói, bệnh tật và bất công. Họ nâng đỡ những chế độ độc tài để bóc lột dân chúng vì quyền lợi riêng tư của họ. Họ là những chủ nhân bóc lột sức lao động của công nhân và tiền lương rẻ mạt ở những nước kém phát triển. Năm 1492, Columbus thả buồm ra biển khơi. Ông đã cập vào quần đảo của người Hispaniola giữa Cuba và Puerto Rico với dân số 100.000 người. Thổ dân da đỏ niềm nở ra chào đón những nhà thám hiểm của Tây Phương. Columbus đã nhìn thấy họ đeo những nữ trang bằng vàng và báo cáo cho vua Ferdinand biết rằng vũ khí của thổ dân này rất đơn sơ, chỉ cần một nhóm lính Tây Ban Nha được trang bị vũ khí cẩn thận cũng có thể bắt ép họ làm nô lệ trong những mỏ vàng để phục vụ cho ngân khố của Tây Ban Nha. Trong 15 năm, sự cai trị của Tây Ban Nha đã làm giảm dân số của người Hispaniola từ 100.000 xuống còn 15.000 người. Những việc lao nhọc dã man đã đè nặng trên những người nô lệ của tân thế giới này là một hình thức diệt chủng tàn bạo phát xuất từ những nền văn minh trọn hảo. Những người lính phục vụ trung thành đã kiếm được rất nhiều tài sản và đồn điền. Một ngày kia, chàng thanh niên tên là Bartolomeo de la Casa đã nghe một bài giảng của linh mục dòng Đa Minh. Ngài đã nói những sự đối xử tàn bạo đó đối với người khác là ghê tởm, trái với đạo lý của Kitô giáo. Những người địa chủ Tây Ban Nha cười nhạo ngài, nhưng de la Casa đã ăn năn trở lại. Anh trao trả tự do cùng với đất đai cho những người nô lệ. Sau này, anh đi tu trở thành linh mục và lễ thụ phong của linh mục Bartolomeo là thánh lễ truyền chức đầu tiên ở tân thế giới. Bartolomeo phục vụ như một linh mục của những người cai trị Tây Ban Nha, nhưng ngài rất thương mến những người thổ dân da đỏ. Ngài nói rằng những hạt lúa mì đã được trồng xuống, chăm nom và gặt hái bởi những người nô lệ đã tạo nên tấm bánh được bẻ ra trong bí tích thánh thể. Khi ngài bẻ bánh, ngài nhìn thấy máu của những người nô lệ chảy xuống. Qua bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải trở nên những người đầy tớ của Thiên Chúa, phải xây dựng vườn nho bằng tình yêu thương và sự hy sinh chính bản thân mình cho tha nhân, như chính Ngài đã cầm lấy tấm bánh bẻ ra và nói: "Hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta." Để xây dựng trật tự xã hội, phải lấy chính nhân phẩm con người như một tạo vật giống hình ảnh của Thiên Chúa làm trọng tâm, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: "Chính từ giá trị con người mới phát sinh ra giá trị xã hội, chứ không phải từ giá trị xã hội mà có giá trị con người." Phải trở về với những giá trị Kitô giáo để kiến tạo hòa bình. Một tác giả tôi không nhớ tên đã khuyên rằng những giá trị giống như những dấu tay, không ai giống ai, nhưng bạn để lại chúng trên mọi sự bạn hành động. Phải, thời đại này là để những giá trị của mình khắp nơi trên thế giới qua những nhãn hiệu Coca-Cola, kẹo chewing gum, sách báo phim ảnh khiêu dâm, tự do tình dục, mãi dâm, nhạc rock and roll, rap talk, tiền đô la, xe hơi Cadillac, điện thoại cầm tay, computers, phi thuyền không gian, vũ khí nguyên tử, phá thai, an tử và trợ tử. Tất cả những điều này nói lên những giá trị của thời đại văn minh hiện nay. Thật đáng tiếc, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã gọi nền văn minh này là văn hóa của sự chết. Điểm 3. Chúa Giêsu. Vở ca nhạc kịch Miss Sài Gòn là một bản phóng tác từ câu chuyện ngắn Madame Butterfly của văn sĩ John Luther Long vào năm 1898 đăng trên tạp chí Thế Kỷ. Một câu chuyện cũ được đưa vào bối cảnh của cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong màn thứ nhất, một cô gái bán ba yêu một chàng lính Mỹ GI. Họ kết hôn với nhau, thề hứa yêu nhau trọn đời. Hết nhiệm kỳ, chàng bó buộc phải rời nàng trở về Mỹ, nhưng hứa sẽ trở lại khi chiến tranh chấm dứt. Nàng là một cô gái nhà quê, đơn sơ, vô tội và chịu đựng. Tình yêu của nàng dành cho chàng lính hoàn toàn vô điều kiện, yêu thương hết lòng. Người lính Mỹ trở về nước mà không biết rằng vợ đang mang thai một bé trai. nàng âm thầm giấu kín và hết sức bảo vệ người con trong khi chịu đựng mọi tủi nhục. Màn thứ hai giới thiệu một cơ quan phục vụ nhằm đi tìm những người lính Mỹ GI, cha của những trẻ em Mỹ Lai. Khi câu chuyện tiếp diễn, chàng lính Mỹ đã kết hôn lần nữa ở Mỹ. Anh rất hạnh phúc, mặc dù anh vẫn mơ ước gặp lại Miss Sài Gòn. Nhân viên thiện nguyện tìm được anh. Anh phải nói cho vợ biết về Miss Sài Gòn và đứa con trai. Anh và vợ cùng đi về Việt Nam để sắp xếp vấn đề cho êm thắm. Miss Sài Gòn đã gặp vợ của anh. Cô quá xúc động, không nói lên lời. Chỉ xin vợ anh đưa đứa bé về Mỹ và tạo cho nó một đời sống mới mà nàng không thể làm được. Màn kết thúc, Miss Sài Gòn mặc quần áo đẹp cho con trai nàng, một đứa bé khôi ngô tuấn tú để trao lại cho ba nó và mẹ ghẻ. Trong giây phút lưu luyến yêu thương nhất, nàng hôn con và nói: "Xin con đừng quên mẹ, sau này con sẽ hiểu." Đứa bé trai bước đi theo ba nó và mẹ ghẻ với vòng tay mở rộng. Miss Sài Gòn biến mất sau bức màn. Đùng, một phát súng đã nổ. Nàng đã tự tử chết. Chàng lính Mỹ GI vội chạy vào trong, ôm nàng lên. Anh rên rỉ đau khổ. Nhà văn John Bradshaw đã nói lên phản ứng cá nhân của ông đối với vở ca nhạc kịch Miss Sài Gòn như sau. Thình lình, ông bật khóc nức nở trong phần kết thúc của bi kịch. Ông bắt đầu xúc động vì vở kịch đưa ông vào câu chuyện yêu thương và hận thù của chính cuộc đời ông. Đám cưới đổ gãy của cha mẹ ông, nỗi đau thời thơ ấu của ông. Ông bắt đầu đồng hóa mình với đứa trẻ vô tội trong số phận thảm thương do cuộc tình của cha mẹ. Ông nghĩ về những người ông đã yêu và đặc biệt là người đã bỏ ông. Ông nhớ mãi nỗi đau thương đó. Nó giống như một người nào đó đã đóng một cái đinh sắt khổng lồ vào giữa lồng ngực của ông. Chỉ trong một giây phút, ông có thể cảm thấy mất thở vì đã bị từ chối. Ông nghĩ về thân phận đau khổ của mẹ mình. Làm thế nào người phụ nữ 26 tuổi lại có thể một thân mình nuôi được ba người con? Bà lao động vất vả để nuôi gia đình. Bà lại là một người công giáo đạo đức. Đức tin không cho phép bà tái hôn. Từ lúc cha của Bradshaw bỏ nhà ra đi, bà chưa bao giờ đụng vào một người đàn ông nào. Bradshaw nói: "Thật là một đức tin khó tả, một lời đoan hứa cho những niềm tin và cũng thật đau khổ khủng khiếp khi bà bị từ chối." Đây là điều bản văn Thánh Kinh đã nói với chúng ta. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Chúa Giêsu đã trích lại lời Thánh Vịnh để áp dụng cho chính Ngài. Con người khi bị từ chối, bỏ rơi thường rất tuyệt vọng và đau khổ như trong trường hợp của Miss Sài Gòn. Chúa Giêsu cũng rất đau khổ nhưng không tuyệt vọng. Trong cùng một hoàn cảnh giống như con người nhưng Ngài đã tìm thấy niềm hy vọng. Chúa Giêsu đấng đã bị từ chối nhưng đã trở nên đấng cứu thế. Và Thánh Kinh kết luận, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây chính là điểm mang lại niềm hy vọng cho tất cả những ai có cảm giác bị từ chối và bị loại bỏ. Nó được tìm thấy ý nghĩa trong tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Nó mang lại hy vọng khi chúng ta đặt tất cả sự nghi ngờ và lo sợ trên bàn thờ của Thiên Chúa và xin Ngài chữa lành những thương tích của chúng ta.